Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 42, Bồ Tát Vãng Sanh, tập 476, chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 13 tháng 9 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1047, dòng thứ nhất. Đề mục phần 8.3 nói rõ cõi thứ 12. Mời xem kinh văn. Đức Phật thứ 12 tên là Vô Thượng Hoa. Cõi đó có vô số các chúng Bồ Tát đều là bất thoái chuyển, trí huệ dũng mạnh, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đủ đại tinh tấn, phát tâm hướng đến nhất thừa. Trong 7 ngày, liền có thể nhiếp thủ pháp kiên cố mà các bậc đại sĩ đã tu hành trong 100.000 ức kiếp. Những vị Bồ Tát này đều sẽ vãng sanh. Phần trước đó, đã nêu sơ lược 11 cõi Phật. Tại đây, Đức Phật đặc biệt từ bi, nói rất rõ ràng, rất cụ thể, cõi Phật thứ 12. Nói rõ, vì sao các vị Bồ Tát lại cầu sanh Tịnh Độ? Những vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát bình thường. Chúng ta xem lời chú giải của Niệm Lão. Đoạn kinh văn này được trích từ bản dịch đời Ngụy, tức là bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải dịch. Bộ kinh này do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập cho chúng ta. Đoạn kinh văn này là trong bản của Ngài Khang Tăng Khải. Nếu đối chiếu với bản dịch đời Đường, thì chỗ này câu đầu tiên là Đức Phật thứ 12. Tức là chỉ cõi Phật thứ 12. Phía trước đã nêu ra 11 cõi Phật, còn ở đây vị Phật này chính là Đức Phật thuộc cõi Phật thứ 12. Ví như bản dịch đời Ngụy, Đức Phật thứ hai tên là Bảo Tạng. Bản dịch đời Đường thì cõi nước của Đức Phật Bảo Tạng. Năm loại bản hợp lại mà xem thì liền hiểu rõ. Đức Phật nói vị Phật thứ hai là Bảo Tạng. Bản dịch đời Đường viết là cõi nước Đức Phật Bảo Tạng. Có ví dụ ấy thì chỗ này cũng như vậy. Cõi Phật thứ 12 được nói rõ hơn một chút. Trong cõi Phật này, Đức Vạn Sinh chúng Bồ Tát thì số lượng vô số. Đó là những vị Bồ Tát như thế nào? Là Bồ Tát bất thoái chuyển. Đây không phải là những vị Bồ Tát bình thường. Bồ Tát bất thoái chuyển là chỉ cho các vị Bồ Tát địa thượng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thập tính còn thoái chuyển. Đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Những bậc này gọi là bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển thông thường hay nói là cảnh giới tu hành của các ngài đã thật sự chứng đắc tự tánh, thường được gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh này thì có thể nói từ sơ trụ. Đã chứng đắc rồi. Nhưng chưa viên mãn. Viên mãn là phải từ thất địa trở lên. Giống như tại Trung Quốc, thời cổ đại, thật ra triều đại nào cũng đều có người tu hành chứng quả. Trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cùng cảnh giới đã chứng được của Đại sư Huệ Năng bên Thiền Tông. Ở đây chúng ta gọi các ngài là Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài vãng sanh về cõi nào của thế giới Cực Lạc? Sanh về cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, thế giới Cực Lạc có bốn cõi. Cao nhất là cõi Thường Tịch Quang. Đó là thành Phật rốt ráo viên mãn. Rất khó được. Tức là trong giáo học thường nói, đã phá được vô minh căn bản, chính là phải từ hàng thất địa trở lên. Từ thất địa trở xuống thì đã phá được vô minh. Nhưng chưa viên mãn. Vô minh đúng là đã phá, nhưng còn mang theo tập khí vô minh khá nặng. Tập khí này phải đến lúc nào mới đoạn hết sạch? Đức Phật trong kinh dạy cho chúng ta biết, thời gian là ba A Tăng kỳ kiếp. Cái gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp để chứng được quả vị Phật rốt ráo là quả vị Phật cứu cánh viên mãn. Kỳ thực, phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân. Chúng ta đã gọi các ngài là Phật rồi, cho nên cùng quả vị Phật. Dù đã thành Phật rồi, nhưng bên trong vẫn còn sự khác biệt rất lớn. Điều này chúng ta không thể không biết. Trong giáo pháp Đại Thừa nói, ba đại A Tăng kỳ kiếp, chứng được quả vị Phật rốt ráo vô thượng Bồ Đề, chính là chỉ sự viên mãn. Ở cõi Thường Tịch Quang tịnh độ, không phải ở cõi Thật Báo. Tịnh độ được gọi là pháp môn dễ hành. Phật Đà giới thiệu cho chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là bộ kinh này. Đây là bản kinh miêu tả rất tường tận. Về thế giới Cực Lạc, chúng sanh ở thế giới Cực Lạc từ đâu mà có, làm sao thành tựu? Đây là lòng từ bi vô tận của Đức Phật A-di-đà. Ngài đã phát 48 lời nguyện, được giới thiệu trong phẩm thứ 6 của bản kinh này. Vì không muốn thấy chúng sinh khổ nạn, phải tu hành trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sinh về cõi Thật Báo trang nghiêm. Tuy nói là pháp môn dễ hành, nhưng cũng không thật dễ dàng. Phật giáo Trung Quốc có 8 tông phái Đại Thừa. 2 tông phái Tiểu Thừa. Đến thời nhà Đường vẫn còn tông Câu Xá. Y theo luận Câu Xá tu hành, chính là Phật giáo Nam Truyền ngày nay ở vùng Nam Dương. Nam Truyền là Tiểu Thừa. Khi được truyền đến Trung Quốc là Phật Pháp Đại Thừa. Ở Trung Quốc thành lập tổng cộng 8 tông phái. 8 tông phái này trong Đại Thừa Giáo Bên trong chỉ có luật tông là bao gồm cả đại thừa và tiểu thừa, các tông khác thuần túy là đại thừa. Bất kỳ tông phái nào muốn thành tựu, như lời của Thiền Tông nói, đều phải minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phần này có thứ bậc trong Kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng. Bồ Tát từ quả vị sơ tín đến quả vị đẳng giác có 51 địa vị, giống như đi học, có tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh vậy. Từ lớp 1 đến lớp 10, quả vị Bồ Tát thập tín là tiểu học của Phật giáo, vẫn còn chưa kiến tánh. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là trung học của Phật giáo, có 30 địa vị. Lên nữa là đăng địa, thì đã phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân Bồ Tát sơ địa có thập địa. Thập địa viên mãn, vì chứng được pháp thân viên mãn, thành quả vị Phật rốt ráo, chúng ta gọi là Phật Đà. Đã đoạn hết phiền não vô minh từ vô thị kiếp. Thật không dễ dàng. 84.000 pháp môn. Thực tế không chỉ vậy. 84.000 là con số ước lệ để hình dung số lượng nhiều. Thực tế là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn là vô lượng. Phương pháp tu nào cũng có thể thành tựu. Cho nên, để thành Phật, chúng ta gọi là Phật Pháp. Nếu không dùng Phật Pháp thì có thể thành Phật không? Có thể. Tôi học nhiều năm như vậy, mới ngộ ra một điều. Phật Pháp là bình đẳng. Thật sự là có thể tự thấu suốt. Mà không cần thầy. Tại sao? Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật. Quý vị xưa nay là Phật, nên quý vị dùng phương pháp nào để tu cũng đều có thể thành Phật. Lời này là thật, không phải giả đâu. Nhưng đều phải đoạn phiền não mới chứng Bồ Đề. Phương pháp chung là tam học giới, định, huệ. Thành Phật thì trí huệ khai mở. Trí huệ gì? Cõi này, cõi kia. Quá khứ, vị lai. Đương nhiên, bao gồm hiện tại. Khắp pháp giới, hư không giới. Tất cả mọi pháp, không có gì mà quý vị không biết. Trí huệ này vốn dĩ của chính quý vị, không phải từ bên ngoài học được, chỉ cần khai ngộ là được. Ở Ấn Độ thì tôn xưng quý vị là Phật Đà. Nếu quý vị đã khai ngộ rồi, nhưng chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Chưa khai ngộ thì là phàm phu. Phàm phu thì luân hồi trong lục đạo. Điều này mọi người đều biết. Tu hành ngũ giới, thập thiện. Thượng phẩm của thập thiện thì sinh về cõi trời. Trung phẩm của thập thiện thì sinh về cõi người. Hạ phẩm của thập thiện là sinh về cõi A-tu-la. Nhân nào quả nấy. Nhân quả báo ứng là thật. Nhà Phật cũng thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì vậy, giáo dục nhân quả là môn học chủ yếu nhất trong giáo dục tôn giáo. Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền. Chúng ta thường nói là giáo dục tôn giáo. Tôn giáo bao gồm bốn loại giáo dục này. Nếu chúng sinh thật sự làm rõ, thật sự hiểu minh bạch rồi, thì họ sẽ thế nào? Họ tự nhiên tu thiện, không tạo ác. Tại sao? Ít nhất là họ muốn sinh lên cõi trời. Thọ mạng cõi trời rất dài. Thông thường chúng ta nói cõi trời đau lợi. Trong lục đạo, riêng cõi trời đã có 28 tầng. Càng ở những tầng trên thì phước báo càng lớn, thọ mạng càng dài. Ở tầng cao nhất thọ mạng là 8 vạn đại kiếp. Chúng ta thật không thể tưởng tượng nổi. Lời Phật nói là lời chân thật, quyết không hư dối, quyết không lừa gạt người. Mỗi câu đều là lời chân thật. Cho nên sanh lên trời phải thật tu thiện. Thật sự có quả báo này, quý vị sẽ được như nguyện. Niệm lão trong phần chú giải nói cho chúng ta biết. Về cõi nước bảo tạng, còn như cõi Phật thứ 12, hiện bày đức của Bồ Tát Vãng Sanh cũng là một cách nêu ví dụ. Những vị Bồ Tát này đều là Bồ Tát bất thoái chuyển, có trí huệ dũng mãnh, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Hướng đến nhất thừa trong 7 ngày liền có thể nhiếp thủ pháp kiên cố mà các bậc đại sĩ tu tập trong 100.000 ức kiếp. Những vị Bồ Tát như vậy đều sẽ vãng sanh, các ngài đều cầu sinh về thế giới Cực Lạc. Đức Phật nơi đây lập ra tấm gương này cho chúng ta xem. Đây là người như thế nào? Là Pháp Thân Bồ Tát, vãng sinh về thế giới Cực Lạc, đều trụ ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Không phải cõi Phàm Thánh Đồng Cư, không phải cõi Phương Tiện Hữu Dư. Các ngài trụ ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Ở cõi Thật Báo, thường chúng ta cũng gọi các ngài. Là Pháp Thân Bồ Tát. Cõi Pháp Tánh. Trong Pháp Tánh là thật. Ngoài Pháp Tánh ra đều là biến hóa. Nếu chúng ta xét về lý, thì chỉ có cõi Pháp Tánh là do tự tánh hiện ra. Ngoài ra, tất cả các cõi báo khác đều là do A Lại Gia, tùy theo tâm ý thức hiện ra. Đương nhiên, truy cứu đến cùng thì vẫn là không lìa tự tánh. Vì vậy, minh tâm kiến tánh rồi, chướng ngại của quý vị liền tiêu trừ, trí huệ hiển lộ ra. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cái gọi là cõi này, cõi kia, bao gồm tất cả cõi nước chư Phật, không có điều gì mà quý vị không biết. Đây là sự thật, không phải giả. Mọi người đều biết. Thời nhà Đường, tổ thứ sáu của Thiền Tông là Đại sư Huệ Năng. Ngài có cuốn Kinh Pháp Bảo Đàn, được lưu thông rất rộng rãi. Rất nhiều người thích đọc. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Chỉ 8 tháng ở chỗ của tổ thứ năm. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn nói rất rõ ràng, ngài khai ngộ rồi. Tổ thứ năm muốn truyền pháp, phải là nhân tài thật sự khai ngộ mới có thể kế thừa ngôi vị tổ sư. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đến Trung Quốc, đem Thiền Tông truyền vào Trung Quốc. Ngài Huệ Năng là đời thứ sáu. Không thể không đọc Kinh Pháp Bảo Đàn. Nhưng thầy tôi cảnh báo tôi, có thể đọc nhưng không thể học theo. Tại sao? Chúng ta không phải là căn tánh đó, nên có học cũng không thành. Học cái nào tốt nhất? Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi, Tịnh Độ Tông là tốt nhất. Nó bảo đảm quý vị thành tựu. Hiện nay có một ví dụ tốt, một tấm gương mẫu mực Đó là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Tấm ảnh cuối cùng ở đây của chúng ta chính là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất giống Pháp Sư Huệ Năng. Ngài cũng không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài xuất gia năm 20 tuổi. Chúng ta biết sư phụ ngài là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, cùng với lục tổ Huệ Năng cùng một tầng bậc. Nên đã nhìn ra ngài. Tuy rằng ngài không học, không biết chữ, nhưng bản tánh tốt. Người thường không thể sánh bằng. Điều này chỉ ra cái gì? Chỉ ra rằng cả đời ngài thực sự là một người thành thật, người biết nghe lời. Thành thật nghe lời, thật sự làm. Chính vì ngài có sáu chữ này nên ngài cũng thành Phật. Trong Tịnh Độ Tông không gọi là thành Phật mà gọi là lý nhất tâm bất loạn. Niệm Phật trong Tịnh Độ Tông có ba mức. Mức thấp nhất là công phu thành phiến. Quý vị niệm đến mức công phu thành phiến thì quý vị chắc chắn được vãng sinh. Có công phu thành phiến rồi, Đức Phật A Di Đà sẽ đến báo tin cho quý vị. Hoặc trong mộng, hoặc trong định, Đức Phật A Di Đà đến nói với quý vị thọ mạng của quý vị còn bao lâu, còn bao nhiêu năm. Khi thọ mạng hết, ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị yên tâm rồi. Thật sự tin tưởng, điều này không phải giả đâu. Người niệm đến công phu thành phiến, đại khái cần 3 năm. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không có ý niệm thứ hai. Mặc áo, ăn cơm, vẫn làm việc như thường. Không có tạp niệm, chỉ có một câu A-di-đà Phật, chỉ một niệm này. Năm 20 tuổi, sư phụ nhìn ra ngài, cho ngài xuống tóc, và chỉ truyền một câu Nam-mô-a-di-đà Phật. Dặn dò ngài cứ thế mà niệm. Ngài thành thật, nghe lời. Thật làm, cả đời chỉ một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu này ra, ngài không biết gì khác. Công phu thành phiến nâng lên mức nữa là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn tương đương với A-la-hán. Đại khái cần 5 đến 10 năm. Theo như tôi ước tính, ngài khoảng trước sau 25 tuổi đã được công phu thành phiến. 30 tuổi có thể đạt sự nhất tâm bất loạn bằng với A-la-hán. Tôi ước tính Khoảng 40 tuổi, Ngài đắc lý nhất tâm bất loạn. Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cùng bậc với lục tổ Huệ Năng. Ngài thành Phật rồi. Nhưng sư phụ của Ngài, ngoài việc truyền câu Phật hiệu, còn có một câu dặn dò. Câu đó là, khi hiểu rõ rồi, không được nói bừa, không được nói. Hiểu rõ là gì? Trong lời nói đó rất hàm xúc. Hiểu rõ là gì? Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giống như Ngài Huệ Năng. Không biết chữ. Quý vị đem kinh này nói cho Ngài, đọc cho Ngài nghe, Ngài liền giảng lại cho quý vị. Ngài giảng giống hệt như lời Phật nói. Tại sao? Trí huệ tự tánh chiếu soi. Không phải người phàm. Bằng như chư Phật Bồ Tát tái lai. Điều này cũng có thể như dân gian thường nói, vô sư tự thông. Tự Ngài thông suốt. Có hạng người như vậy không? Có. Từ những chỗ này tôi lĩnh hội được, lĩnh hội sâu xa. Tất cả tôn giáo trên thế giới, những người sáng lập đều là Phật Đà. Nói cách khác, đều là những người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ các ngài đến sáng lập tôn giáo. Bạn nói xem, những người sáng lập tôn giáo sinh ra ở thời đại khác nhau, khu vực khác nhau, niên đại cũng khác. Không có cơ hội gặp mặt. Tại sao trong những kinh điển các ngài giảng có nhiều phần giống nhau đến vậy? Năm giới, mỗi tôn giáo đều nói không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Bốn điều này đều có. Trong Phật giáo thêm không uống rượu, gọi là ngũ giới, tất cả đều nói. Năm giới là căn bản để tu hành. Giống nhau, giới giống nhau, định giống nhau, đó là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm lìa ý niệm. Chân tâm sinh trí huệ, không sinh phiền não. Vì vậy, ai nấy đều minh tâm kiến tánh. Cho nên, dùng Phật Pháp để nói thì các ngài đều là Phật Đà. Cho nên, các tôn giáo trên thế giới là một nhà. Là thật đấy, không phải giả đâu. Chúng ta dùng ngôn ngữ hiện nay để nói thì cốt lõi của tôn giáo là gì? Trong mấy chục năm nay, tôi nhìn thấy cốt lõi của tôn giáo là nhân, ái, từ, bi. Bốn chữ nhân từ bác ái này là cốt lõi của tất cả tôn giáo. Bạn đều có thể tìm thấy trong kinh điển. Thần ái thế nhân. Phật Pháp nói đại từ đại bi. Bi là cứu khổ chúng sinh, cứu khổ. Bi là cứu khổ, từ là ban vui, khiến tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, giúp họ lìa khổ, thì phải dạy, dạy họ hiểu rõ chân tướng sự thật, họ mới có thể lìa khổ. Chân tướng sự thật là gì? Vạn sự vạn vật trong vũ trụ không phải là thật, chỉ là giả mà thôi. Chúng sinh lấy giả làm thật là sai lầm. Sai lầm ở chỗ này. Khi biết là giả thì tự nhiên sẽ buông xuống. Như mộng huyễn bào ảnh. Tỉnh mộng biết là giả thì sẽ không nghĩ đến nữa. Chính là đạo lý như vậy. Vì vậy, Khổng Tử, Lão Tử nếu sinh ở Ấn Độ, thì người Ấn Độ sẽ gọi các ngài là Phật Đà. Cùng đạo lý như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nếu sinh ở Trung Quốc, người Trung Quốc gọi ngài là Thánh Nhân. Gọi ngài là Lão Tử, gọi ngài là Khổng Tử, kỳ thực cùng một việc. Đều là những người chứng đắc minh tâm kiến tánh thành Phật. Các ngài đến sáng lập tôn giáo. Tiến sĩ Tony B. người Anh nói rất hay. Ông có sự am hiểu sâu sắc về Hán học Trung Quốc. Ông nói, tôn giáo là sự giáo dục không thể thiếu của nhân loại. Lịch sử nhân loại trước là có tôn giáo, sau mới có văn minh. Ông nói vậy. Những nền văn minh không có tôn giáo làm nền tảng. Thì đều không thể tồn tại lâu dài. Điều này là sự thật. Ông nói trên địa cầu 3.000 năm nay từng xuất hiện hơn 20 nền văn minh. Nhưng hiện nay tất cả đều mất, chỉ còn lại một nền văn minh của Trung Quốc. Chúng ta dùng logic của ông để nói thì có thể hiểu. Văn minh Trung Quốc lấy ba tôn giáo làm nền tảng, là Nho, Thích, Đạo, không phải một. Một cái cũng có thể truyền thừa được. Đây lại không phải là một, mà có ba cái. Nói cách khác, dùng lời Phật giáo, thì có ba vị tôn Phật hiện đang giáo hóa người Trung Quốc. Tôi tin rằng Khổng Tử, Lão Tử, Phật Đà, các ngài cùng một cảnh giới, đều là những người đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Không phải người phàm. Tại sao nhân loại không thể thiếu tôn giáo? Tôn giáo dùng chữ Hán thì dễ giải thích. Chữ tôn trong tiếng Hoa có ba nghĩa. Quý vị tra từ điển thì biết. Thứ nhất là chủ yếu. Thứ hai là quan trọng. Thứ ba là tôn sùng. Tôn trọng, cao quý. Chữ giáo cũng có ba nghĩa: giáo dục, dạy học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo ghép lại nghĩa là gì? Giáo dục là chủ yếu, dạy học là quan trọng, sự giáo hóa được tôn sùng. Ý nghĩa của hai chữ này hay lắm. Ngày nay sinh ra sự hiểu lầm lớn, khi nghe nói đến tôn giáo là lập tức phản ứng ngay, cho rằng đó là mê tín. Tôn giáo là trí huệ chân thật, sao lại là mê tín được chứ? Nhưng thật sự, hiện nay tôn giáo là mê tín. Quý vị không thể nói họ sai, chỉ có thể nói tôn giáo hiện nay thuộc về mê tín. Tôn giáo thời xưa không mê tín. Nó giúp khai mở trí huệ. Trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật từ đâu đến? Từ chân tâm. Trong chân tâm không có phiền não, không có tập khí, chỉ có trí huệ. Trí huệ vốn có trong chân tâm của mỗi chúng sinh. Mọi chúng sinh đều giống nhau, đều như nhau, nên Đức Phật mới nói tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật. Đây không phải là giả định mà là thật ngàn vạn lần đúng sự thật. Hy vọng quý vị dùng chân tâm. Như vậy quý vị mới tương ưng với chư Phật Như Lai. Tôi cảm ơn các quý thính giả. Trong một tháng này, có lẽ là thời gian tôi ngừng giảng kinh lâu nhất trong đời. Vì nguyên nhân gì vậy? Người già rồi, khí lực không đủ. Trong một tháng nay, hàng ngày phải điều dưỡng. Tôi rất xin lỗi. Đây cũng là việc tốt, không phải xấu. Vì nói cho mọi người biết, đời người có sinh, già, bệnh, chết, không thể tránh khỏi những việc này. Nhất định phải chấp nhận. Nhân duyên của chúng ta so với người thông thường thì thù thắng hơn. Tại sao vậy? Gặp được thế giới Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Pháp môn này bảo đảm bạn thành tựu trong một đời. Thật sự là hy hữu. Khó gặp điều kiện gì để được vãng sanh, chỉ cần bạn thật sự tin tưởng, không nghi ngờ. Tin tưởng Tây Phương, phương Tây của thế giới chúng ta, không phải phương Tây của địa cầu, phương Tây của thế giới. Ít nhất quý vị phải hiểu, như khoa học dạy chúng ta, không phải hệ mặt trời này, hệ ngân hà này, mà là các tinh hệ lớn hơn. Thật sự có thế giới cực lạc, không phải giả. Thế giới cực lạc là thật, chân tính. Thiết nguyện, tôi khẩn thiết hy vọng, tôi muốn vãng sanh cực lạc. Như ở đây nói về chư Phật Bồ Tát, các ngài đều là những vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát bất thoái chuyển, các ngài còn cầu mong nhanh chóng đến thế giới cực lạc. Bồ Tát bất thoái chuyển, vãng sanh cực lạc, sanh về cõi thật báo. Chúng ta là tầng thấp nhất. Chúng ta cũng chân tín, tin tưởng, cũng có nguyện vọng chân thật muốn đến thế giới cực lạc. Có thể đi không? Có thể đi. xin về cõi phàm thánh đồng cư. Có tốt không? Tốt. Bao nhiêu người hỏi tôi, thưa Pháp Sư, Ngài hy vọng xin về nơi nào thì Ngài mãn nguyện. Tôi nói chỉ cần vãng sanh cõi đồng cư hạ hạ phẩm là tôi đã mãn nguyện rồi. Tại sao? Đức Phật A-di-đà đích thân dạy chúng ta. Dạy một kèm một. Cơ hội này tìm đâu ra? Lý do thứ hai, xin đến thế giới cực lạc. Dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm, cũng là vô lượng thọ. Vô lượng thọ thì lý nào lại không tốt nghiệp, lý nào lại không thành tựu? Quyển kinh Vô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác này là giấy bảo đảm vạn sinh thế giới cực lạc. Trong tay tôi cầm giấy bảo đảm này, bảo đảm tôi vạn sinh. Tôi y giáo phụng hành. Như lão hòa thượng Hải Hiền cả đời không biết chữ, không đi học, chỉ một câu Phật hiệu niệm đã 92 năm. Ngài vãng sanh lúc 112 tuổi. Tại sao niệm 92 năm mới vãng sanh? Đức Phật A-di-đà khuyên Ngài. Vốn Ngài nên vãng sanh vào lúc trước sau 40 tuổi. Gặp Đức Phật A-di-đà. Tôi ước tính trong đời Ngài gặp hơn 10 lần. Đức Phật khuyên Ngài sống thêm vài năm. Đừng vội. Tại sao? Yêu cầu Ngài làm tấm gương tốt cho đệ tử Phật môn. Đặc biệt là làm tấm gương tốt cho các đệ tử niệm Phật, cầu vãng sanh. Giống như Ngài vậy, nhất định vãng sanh. Tôi ước tính Ngài. 20 tuổi bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Cùng lắm là 25 tuổi đạt công phu thành phiến. Thêm 5 đến 10 năm nữa, đạt được sự nhất tâm bất loạn. Thêm 5, 10 năm nữa lại đạt lý nhất tâm bất loạn. Tôi ước tính trong khoảng 40 đến 50 tuổi, Ngài đã đắc lý nhất tâm bất loạn. Đắc lý nhất tâm ở đây tức là Bồ Tát bất thoái chuyển. Không phải Bồ Tát thông thường, là Bồ Tát minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, như Đại sư Huệ Năng, mà mọi người đều biết. Nói thêm với quý vị, giống như Phật Đà, Ngài thành Phật rồi. Giống như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử của Trung Quốc vậy. Thông suốt mà không cần thầy. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Đoạn kinh văn sau cùng này, tôi đọc lại một lần dòng thứ hai của kinh văn. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đầy đủ đại tinh tấn, hướng đến nhất thừa. Trong 7 ngày, liền có thể nhiếp thủ pháp kiên cố, mà các bậc đại sĩ tu tập trong 100.000 ức kiếp. Những vị Bồ Tát như vậy đều sẽ vãng sanh. Điều này thật sự mà nói là quá thù thắng. Pháp kiên cố chính là chỉ pháp môn tín nguyện trì danh. Đặc biệt chỉ pháp môn này. Trước mặt chúng ta, lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tấm gương tốt nhất. Sáu chữ hồng danh này là pháp kiên cố. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là pháp kiên cố. Công đức vượt hơn tất cả các kinh điển khác. Cơ hội khó được nhất trong đời người. Quý vị có duyên phận không? Chúng ta ngày nay gặp được rồi. Có nhân duyên này rồi. Có cơ hội này rồi. Quả thật quá thù thắng, quá khó được. Nên phải nắm chắc. Nhất quyết không thể đánh mất. Lúc tôi còn trẻ, không tin tôn giáo. Ở trường, nghe thầy cô nói, tôn giáo đều là mê tín. Ấn tượng ban đầu đã ăn sâu nên khó thay đổi, không tin tưởng. Nhớ lúc 26 tuổi, theo học triết học với thầy Phương Đông Mỹ. Thầy giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Phần cuối cùng là triết học kinh Phật. Tôi nghe xong rất kinh ngạc. Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, sao lại có triết học? Thầy nói với tôi, anh còn trẻ, anh không biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã nhập Phật môn như vậy đó. Gần đây, các nhà cơ học lượng tử hiện đại chứng minh kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học lượng tử. Tôi có lý do để tin là 20-30 năm sau, Phật giáo sẽ không thuộc về tôn giáo nữa mà thuộc về triết học, thuộc về khoa học. Khoa học đạt đến đỉnh cao, triết học đạt đến đỉnh cao. Tiền đồ của Phật Pháp cũng giống như Trung Quốc, ngày càng sáng tỏ, ngày càng hiển lộ. Sẽ trở thành môn học mà tất cả đại chúng trong một đời đều phải tu học. Trong các môn học bắt buộc, môn bảo đảm quý vị thành công trong một đời chính là pháp môn Tịnh Tông. Câu Phật hiệu này không thể nghi ngờ. Thế giới cực lạc là thật có. Kinh điển nêu ra rất nhiều vị Bồ Tát. như trong phẩm kinh này, làm gương cho chúng ta, làm mẫu mực cho chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, quý vị khi nào mới lại được thân người? Hãy nhớ, đọa vào ba đường ác, rồi nếu muốn ra, phải trải qua 5.000 kiếp. Quý vị sẽ thành những dạng chúng sinh như thế nào, rồi mới lại được thân người? Được thân người nhưng ngu si, tạo nghiệp. Được thân người rồi lại đọa vào ba đường ác, phiền phức lớn lắm, nhất quyết không thể làm. Tôi khuyên mọi người phải giác ngộ. Tôi học kinh điển, giảng kinh điển của Phật đã 58 năm rồi. Hiện tại tôi hiểu. Cùng lắm, tôi còn có thể giảng được 2 năm nữa. Tôi có thể giảng 60 năm là tốt lắm rồi. Tôi đã rất mãn nguyện rồi. Vì vậy hiện nay tôi phải tìm người kế thừa. Không thể để nó bị đứt đoạn. Tôi phải tìm người nối tiếp. Phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch kinh Phật, đặc biệt là bộ kinh này, là bộ kinh số 1 của Pháp môn Tịnh Độ. Bộ kinh này, trước đây tôi được thầy Lý ở Đài Trung cho. Bạn đó là thầy giảng kinh, bút ký của thầy viết đầy bốn phía quanh kinh. Tôi gọi nó mi chú. Hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi, sao lại có thể bỏ qua? Pháp thế gian cần học để giúp độ chúng sinh. Nhưng điều thật sự cần học là bộ kinh này, là pháp môn này. Hôm nay, thời gian đã hết rồi. Chúng ta học đến đây thôi. Cảm ơn tất cả quý vị. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.